Con nhỏ đó có vẻ tinh quái lắm, thế nào nó cũng làm phiền mình sau này.
Không sao đâu, đừng lo.
Vì anh mê nó, vì nó mê anh nên anh không thấy lo. Tôi lo đây là lo cho tôi, không phải lo cho anh. Nó ghét tôi, nó có thể khai những điều có lợi cho anh, mà có hại cho tôi.
Tôi nói với Hồng Loan là một. Tôi với Hồng Loan là một, có cái gì có hại cho Loan mà lại có lợi cho tôi được?
Biết đâu được, tôi có cảm tưởng như con nhỏ đó, nó biết là không có Văn ở trên.
Câu nói của nàng làm tôi lạnh xương sống. Tại sao Loan lại nghĩ vậy?
Nó không dám hỏi thẳng tôi, vì chính tôi nói với nó là ông chồng tôi đau, nằm trong phòng trên lầu. Nó nghi nhưng nó không thể hỏi thẳng tôi rằng bà nói ông nhà nằm ở trên lầu, nhưng bà nói thật không đó? Xong tôi thấy rõ là nó nghi. Nó có nói gì về chuyện đó với anh không?
Tôi nói dối. Không.
Lạ thiệt.
Thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Loan cứ đúng, làm đúng như kế hoạch đã định. Cho đến lúc này, tôi thấy rằng chúng mình đã gặp nhiều may mắn. Tôi không thấy có một triệu chứng xấu nào cả. Tôi tin chắc chúng mình sẽ thành công. Loan chịu khó chú ý vào việc lái xe. Ban đêm họ chạy nhanh lắm đó.
Chưa đầy 30 phút kể từ lúc xe đi ra khỏi villa, chúng tôi đã đi hết xa lộ. Quốc lộ 1 vắng tanh, tôi nhìn đồng hồ trong xe, đôi kim chỉ 7 giờ 55 phút. Chúng tôi sẽ tới địa điểm vào lúc 8 giờ 45 phút. Tôi ước lượng sau khi làm xong hết mọi việc, tôi sẽ có mặt ở villa vào lúc 10 giờ, vừa vặn để gặp lại Thúy trước khi nàng vào phòng đi ngủ. Sau khi gặp 7 cái xe chạy ngược chiều, chợt tôi nghe Hồng Loan nói.
Có cảnh sát đuổi theo.
Tôi giật mình, lập tức mồ hôi tháo ra đầm đìa trong người tôi. Tôi vội ngoái cổ nhìn ra cửa sau của xe. Hồng Loan nói đúng, có một cảnh sát viên công lộ chạy xe máy đầu đang phóng theo xe chúng tôi. Tôi vội nói nhỏ.
Chạy chậm lại, cho nó qua mặt.
Hồng Loan cho kim tốc độ xuống còn 50 cây số giờ. Nhưng người cảnh sát với xe máy dầu vẫn chạy sau xe chúng tôi. Không phải y đuổi theo, mà dường như y cũng không muốn qua mặt. Hồng Loan hơi cuống.
Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ?
Tôi cố trấn tĩnh, đừng sợ. Có thể hắn đi tuần thành thường lệ, nhưng cũng không để cho hắn chú ý tới xe mình.
Vậy thì làm sao? Làm sao?
Cứ bình tĩnh, cứ chạy như thường,
chậm thôi, nhưng đừng chậm quá, 50 là vừa.
Tôi luôn miệng bảo nàng đừng sợ, đừng cuống, tôi còn sợ còn cuống hơn nàng nhiều. Sự xuất hiện của viên cảnh sát này là một sự kiện ở ngoài kế hoạch và ngoài sự tiên liệu của tôi. Đã sắp tới quãng đường được tôi chọn làm nơi xe Hồng Loan và Văn bị bọn côn đồ chặn lại, bắt rẽ vào rừng. Nếu người cảnh sát này cứ chạy theo xe chúng tôi trong 5 phút nữa, xe sẽ ra khỏi đoạn được chọn. Người cảnh sát này sẽ nhớ tới chiếc xe Quay Kỳ lộng lẫy với hai người ngồi bên trong mà anh gặp. Anh sẽ khai vào giờ đó, trên đoạn đường đó, anh vẫn thấy xe chạy ngon và không có gì xảy ra bắt cóc gì cả. Đồng thời, chúng tôi cũng không thể dừng xe lại để cho anh vượt qua. Đoạn đường này quá vắng, nếu xe ngừng lại, người cảnh sát sẽ có bổn phận tới hỏi xe có hư gì không. Nếu hắn thấy khả nghi mà hỏi giấy hai kẻ đi trong xe nữa thì nguy. Tôi không mang theo căn cước của Vũ Minh Văn đi. Chiếc visa của hắn vẫn còn nằm trong túi áo hắn. Trong cơn nguy cấp ấy, Hồng Loan bối rối hơn. Nàng rất may. Cảnh sát công lộ đang chạy xe tà tà như đi hóng mát sau xe chúng tôi. Như chợt nhớ ra việc gì cần làm. Anh ta cho xe chạy vọt qua mặt xe chúng tôi. Chỉ một thoáng sau, xe anh đã mất hút trên con đường rải ánh trăng dài thẳng tắp trước mặt. Tôi thở ra một hơi dài khoan khoái. Hồng Loan cũng thở mạnh ra như tôi. Nhìn sang nàng, tôi thấy mồ hôi ướt lấm tấm trên trán nàng. Nhưng bây giờ, bàn tay nàng đặt trên bánh lái đã nới lỏng ra. Nàng khẽ hỏi tôi, bây giờ sao đây? Sắp tới nơi chưa? Tôi vội đáp, sắp tới nơi rồi đó. Cứ chạy chậm như vậy, để tôi nhìn đường. Tôi chú ý nhìn sang bên đường, tìm con đường đầy rẽ vào xưởng cưa. Chừng 10 phút sau, xe chúng tôi tới nơi. Tôi chỉ cho Hồng Loan lái xe theo con đường đất vào rừng. Chỉ 5 phút sau đó, chúng tôi tới trước hàng rào dây thép gai của xưởng cưa. Hồng Loan tắt máy xe, tắt đèn và bước ra khỏi xe. Tôi cũng bước ra đứng bên nàng. Rừng đêm tuy giờ này chưa khuya lắm, nhưng vì hoang vắng nên yên lặng một cách lạ lùng. Đã quen sống những đêm ồn ào, đông người ở thành phố, chúng tôi đứng ở đây cảm thấy rờn rợn. Đêm đã bắt đầu sáng trăng. Trăng lạnh như nước chan hòa chảy trên vai, trên đầu chúng tôi. Tôi chỉ dãy nhà mái tôn nằm yên dưới ánh trăng.
Mình lên đó.
Trời đêm lạnh và ở rừng, vậy mà người tôi ướt đẫm mồ hôi.
trái tim tôi đập mạnh trong lòng ngực. Tôi đi theo Hồng Loan qua sân cỏ lên thềm gỗ của căn nhà. Có lúc tôi hoa mắt lảo đảo muốn té. Tôi với tay cánh cửa, cửa đóng, có xích dằn hai cánh với nhau và khóa ngoài. Tôi rút đèn bấm ra và chiếu qua cửa sổ vào nhà. Trong nhà cảnh tượng vẫn y như ngày nọ. Tôi để Hồng Loan đứng đó, quay lại trở lại xe, tìm cái búa tôi cất trong đó. Cầm búa trở lại, tôi đập mạnh vào mấy cái vào cái khóa cửa, khóa rẻ tiền rồi xích ra ngay. Tôi mở cửa, vô đi. Hồng Loan theo tôi vào nhà. Tôi cầm đèn bấm rọi quanh phòng. Trên bàn có đặt cây đèn dầu. Xong tôi bảo nàng, đừng thắp đèn. Người đi đường ngoài có thể trông thấy, thấy trong này. Vả lại mình cũng chẳng cần dùng gì đến đèn. Hồng Loan đứng yên, nhìn quanh. Tôi nghe tiếng thở của nàng nhanh và ngắn. Tôi đặt cây đèn bấm lên mặt bàn để vầng ánh sáng chiếu vào mình, nàng, rồi rút trong túi áo ra hai sợi dây thừng. Hồng Loan nhìn tôi, mắt nàng mở lớn. Tôi cảm thấy hơi thở của nàng dồn dập, nhưng không thấy nàng có vẻ sợ hãi hay nao núng. Tôi cần phải nói nhiều hơn nàng. Không sao đâu, sáng mai nhân viên đến đây sớm lắm. Họ sẽ tìm ra ngay Loan. Loan chỉ phải qua có một đêm bị muỗi cắn. Sáng mai khi được giải cứu, Loan cứ giả vờ bị xúc động quá mạnh, đừng nói gì cả. Đợi về Sài Gòn đã. Tới sáng mốt, Loan khai bị bắt cóc với nhà chức trách cũng chưa muộn. Vừa nói, tôi vừa dùng hai đoạn dây thừng trói nàng lại. Yên trí đi, nàng nói, tôi không sợ đâu. Tôi trói hai tay nàng ra sau lưng xong, ra hiệu cho nàng ngồi xuống ghế. Và trước khi trói chân nàng, tôi hỏi, đến lúc này, Loan vẫn còn muốn đi tới chứ? Lẽ tự nhiên. Lúc ấy, vầng của ngọn đèn bấm chiếu vào bụng nàng và do đó nó cũng chiếu sáng cả mặt tôi. Nàng nhìn xuống mắt tôi và hỏi lại, còn anh sao? Cũng vẫn nhất định tiến tới chứ? Không trả lời nàng, tôi cúi xuống trói hai cổ chân nàng lại. Tới đây, tôi sắp phải làm một việc mà Hồng Loan chưa biết là tôi sẽ làm. Khi trình bày với nàng kế hoạch này, tôi không nói cho nàng biết tôi sắp làm việc này. Nếu tôi nói trước, chắc là nàng không bao giờ chịu. Mà tôi thì tôi thấy rất cần phải làm. Tôi cần phải làm sao cho cảnh sát tin, dù chỉ là tin một phần nhỏ, vụ này là một vụ bắt cóc thật sự. Trói xong chân tay Hồng Loan, tôi lùi lại một bước như để ngắm xem còn cái gì để sửa lại không. Hồng Loan cho tới phút đó vẫn yên trí rằng nàng chỉ phải bị trói nằm một mình cho tới sáng mai mà thôi. Bất chợt, tôi nắm tay và đấm mạnh vào giữa mặt nàng một trái. Hồng Loan ngã ngửa ra đằng sau, nhưng cú đấm của tôi không làm cho nàng ngất ngay như tôi muốn. Tôi cần phải làm sao trên khuôn mặt Hồng Loan có dấu vết chứng tỏ nàng bị bọn côn đồ đánh đập. Vì bắt cóc gì mà người ngợm vẫn nguyên vẹn, không có qua một vết trầy xước nào, ai mà tin được. Tôi muốn đấm nàng một trái thật ngọt cho nàng ngất đi. Tôi sẽ làm cho quần áo của nàng xốc xếch rồi mới bỏ đi. Một lúc sau khi Hồng Loan tỉnh lại, tôi đã đi xa. Nàng hứ lên một tiếng rồi lồm cồm bò dậy. Vì hai chân, hai tay nàng đã bị trói nên nàng đứng dậy rất khó khăn. Lúc đó, vầng sáng của ngọn đèn bấm chiếu thẳng vào mặt nàng. Tôi rùng mình khi thấy đôi mắt nàng như tóe lửa. Đồ khốn nạn, mày làm chi tao đấy? Trong nàng lúc đó như con mèo điên, một con mèo cái hung dữ và điên loạn, mồ hôi toát ra như tắm trong người tôi. Lúc đó, thực tình, tôi bấn loạn. Nhưng đã lỡ rồi, tôi phải làm cho trót. Tôi chờ nàng lom khom đứng dậy vừa đúng tầm tay trái đấm thứ hai. Tôi lấy hết sức đấm móc từ dưới lên, tay tôi phớt ngọt dưới cằm nàng. Mặt nàng hất ra phía sau, đầu nàng rớt cộp xuống mặt sàn gỗ và nàng nằm im. Lần này tôi đã đánh cho được nàng ngất đi. Tôi cúi xuống nhìn nàng, mắt nàng mở, miệng nàng há nhưng nàng vẫn còn thở. Tôi cũng thở hổn hển và tim tôi đập mạnh làm cho tôi cũng muốn ngất luôn nằm đó với nàng. Tôi đứng thẳng người lên, hít vào thở ra những hơi dài để tự trấn tĩnh. Rồi khi tay đã bớt run, tôi cầm cây đèn bấm rọi xuống mặt nàng. Yên trí rồi. Nàng đã ngất. Cú đấm thứ nhất trúng vào gò má trái nàng, nơi đó đã làm tím và sưng lên. Tôi cúi xuống, thò tay ra, nắm cổ áo nàng kéo mạnh. Một hoặc hai nút áo văng ra. Tốt rồi. Tóc nàng đã rủ ra, không cần phải đến tay nhúng tới. Tôi chỉ cần phải lột ra một chiếc giày cao gót ra khỏi chân nàng và liệng nó ra gần cửa, làm như khi bị lôi kéo vào đây, nàng đã chống cự, đã bị bọn côn đồ đánh cho ngất đi. Tôi rút cái khăn mùi xoa trắng, loại rẻ tiền tôi mua ở chợ, để trong túi áo ra, vo tròn lại, nhét vào miệng nàng. Tôi cẩn thận chỉ nhét vừa đủ để nàng không bị nghẹt thở. Dàn cảnh như vậy là hoàn toàn rồi. Tôi tạm hài lòng về tôi. Quý anh cảnh sát chẳng còn lý do gì để đòi hỏi hơn nữa. Cái sắt tay của nàng còn để trên bàn. Tôi mở sắt, đổ những vật đựng trong đó xuống người nàng. Tôi đã cẩn thận mang bao tay để tránh để lại vết tay trên cái sắt hoặc trên những vật mà tay tôi chạm đến trong ngôi nhà này. Ngoài những phấn son, gương lược thường có trong bất cứ sắt tay của một người đàn bà nào, sắt tay của Hồng Loan còn có một tập giấy bạc 500 đồng. Tôi cầm tập bạc lên, bỏ vào túi tôi. Thời gian cấp bách, tôi còn nhiều việc phải làm đêm nay. Tôi tin rằng dù tôi đấm có hơi mạnh tay, nhưng chỉ trong vòng nhiều lắm là 15 phút trở lại, Hồng Loan sẽ tỉnh dậy. Bị đánh đau, bị nằm trong tối, bị mũi cắn, nàng sẽ cay cú tôi lắm. Nhưng rồi nàng sẽ hiểu việc tôi làm là cần thiết. Tôi tắt đèn bấm và vội vã bước ra khỏi căn nhà vắng. Ngồi vào xe, tôi mở máy và từ từ cho xe trở ra đường cái. Tôi nhìn vào đồng hồ. Việc làm vừa qua đã làm tôi mất 20 phút. Tôi cho xe trở về Sài Gòn. Tôi về tới villa vào lúc 10 giờ 30 phút. Đèn trong nhà tắt cả, trừ ngọn đèn trong phòng riêng của Thúy và ánh đèn trong căn phòng trên gara xe hơi của tôi. Đẩy nhẹ cánh cửa sắt, tôi bước vào sân, đi thẳng lên phòng tôi. Tôi rửa mặt, rửa tay, rồi ra bàn rót một ly cognac uống cho tỉnh lại. Đến giây phút đó, miệng tôi mới thấy lại hương vị của khói thuốc lá Lucky. Tôi cho là tôi đã gặp may. Trên đường về, tôi không gặp lôi thôi gì cả, nhất là không bị cảnh sát công lộ chặn lại xét xe. Tôi đã liền cái nón nỉ, cái áo Paravex và đôi giày của Văn, những thứ tôi bận lúc ra đi để đánh lừa Thúy, vào những bụi cây bên đường. Nếu mai đây cảnh sát có tìm lại được những vật đó cũng không sao, bọn bắt cóc tất nhiên là phải thủ tiêu những vật dụng của nạn nhân. Tôi càng gây được nhiều chi tiết kỳ dị để quý anh cảnh sát khó hiểu càng tốt. Về tới Sài Gòn êm ả, tôi bỏ chiếc xe Mercury ở khu để xe hơi sau trụ sở Quốc hội. Đó là nơi để xe của những người trong khách sạn Caravan, Continental và những người ăn uống trong nhà hàng John Nam. Chiếc xe sẽ nằm yên đó cho tới lúc cảnh sát tìm thấy. Điều này sẽ chứng tỏ là bọn Giang đã đem xe của Văn về bỏ ở Sài Gòn và làm cho cảnh sát đoán là rất có thể chúng cũng đem nạn nhân trở lại Sài Gòn sau khi bỏ vợ nạn nhân lại căn phòng vắng trong rừng. Không ai chú ý đặc biệt đến tôi lúc tôi ra khỏi xe. Dù có ai nhìn thấy, kẻ đó sau này cũng chỉ cho họ nhìn thấy một tên trong bọn bắt cóc đem xe nạn nhân về bỏ tại đó. Tôi không sợ bị nhận ra. Từ đó tôi chậm chậm đi bộ như người đi dạo mát ra tới đường Nguyễn Huệ. Tôi vẫy taxi để về nhà nhưng không cho xe về tận cổng villa. Tôi dừng xe ở phố bên và đi bộ quãng đường chừng nửa cây số về villa. Ly rượu đầu làm tôi tỉnh lại. Ly thứ hai làm tôi tăng thêm tự tin và hăng hái. Kế hoạch của tôi được thực hiện đúng tăm tắp, không sai lệch một chi tiết, không một vấn đề bất ngờ nào xảy ra, trừ việc có anh cảnh sát công lộ đi xe máy dầu Harley chạy theo xe tôi một quãng trên quốc lộ. Lúc đó tôi cuống, nhưng bây giờ tôi nghĩ lại, tôi thấy việc đó càng tốt. Khi cuộc điều tra được mở, anh cảnh sát đó sẽ khai là vào giờ đó đã thấy chiếc xe của nạn nhân, bên trong có nạn nhân ngồi với bà vợ cầm tay lái chạy về hướng Đà Lạt. Lời khai của anh sẽ phù hợp với lời khai của bà vợ nạn nhân. Sau đó một khoảng, khi anh cảnh sát vượt xe hơi chạy trước thì vụ chặn xe bắt cóc người mới xảy ra. Bọn bắt cóc có thể đuổi theo sau hoặc đậu xe nấp đâu đó trong những con đường rẽ vào rừng mà anh cảnh sát đã không trông thấy. Tôi lẹp kẹp đôi dép đi lên nhà. Nghe tiếng tôi, Thúy xuống nhà dưới. Lúc đó tôi đã bật đèn sáng trong phòng khách. Nàng bận bộ quần áo ngủ trắng tinh, mái tóc nhung xõa trên vai. Nhìn nàng, tôi tưởng tượng đến Hồng Loan đang nằm cong queo trong căn nhà vắng. Mũi rừng mà đốt thì phải biết. Sáng mai, người đàn bà ác ôn đó sẽ già đi 5 tuổi. Đáng kiếp, nghĩ vậy, bất giác môi tôi nở một nụ cười khoan khoái. Tưởng tôi cười nàng, Thúy mỉm cười đáp. Đồng thời, nàng dừng lại ở chân cầu thang để coi lại y phục xem có gì sơ hở, để tôi cười hay không. Thúy chưa ngủ à? Tôi hỏi. Ông bà Văn đi Đà Lạt rồi, nàng đáp. Nhà đã vắng, lại càng vắng thêm. Đêm nay chắc em khó ngủ. Em phải thức đọc sách tới tận khuya để cho thật buồn ngủ. Nằm là ngủ ngay. Tôi nói đùa. Chắc Thúy là sợ ma không ngủ được chứ gì. Nàng cười. Ma à, còn khuya em mới sợ. Em chỉ sợ người chứ không sợ ma. Rồi nàng hỏi tôi. Anh làm gì ở dưới đó mà êm vậy? Em cứ nghĩ là anh đi đâu vắng, quên không có tắt đèn chứ. Tôi lơ đãng, bận coi là tập hồ sơ. Vẫn ngồi dí trong phòng. Thúy mà lên là thấy tôi. Mệt quá, toàn thư từ bằng tiếng Anh. Lấy danh từ chuyên môn mình chưa học được. Mới nhức đầu chứ. Chẳng biết tiếng Việt gọi là gì. vốn ăn lê ăn đông của mình yếu quá, mỗi lần phải dùng tới thật khổ, có thì giờ rảnh phải học lại mới được. Nàng tới gần tôi, đôi mắt nàng nhìn tôi chan chứa tình yêu và mến phục. Đã có căn bản rồi, anh chỉ ôn lại vài tháng là nhớ lại hết. Nàng có vẻ như coi tôi giỏi ăn lê ngang với nhà ông Lê Bá Công, Nguyễn Ngọc Linh. Ông bà Văn đi ra sao? Tôi hỏi, bà có dặn việc gì Thúy không? Bà sẽ ở lại Đà Lạt với ổng vài ngày. Bà nói sáng mai bà sẽ gọi điện thoại về nhà sớm. Em thấy ông Văn coi bộ yếu quá. Lần này thì Thúy thấy ông Văn rồi chứ? Nàng cười và gật đầu. Tôi nghĩ đến xác Văn nằm co trong tủ lạnh. Tôi lại lấy hết can đảm và khéo léo để đem cái xác đó ra, thực hiện nốt phần cuối của kế hoạch. Bỗng dưng, mặt nàng thoáng hiện vẻ lo âu. Ông Văn coi bộ yếu quá, ông mắc bệnh chi kỳ vậy không biết. Hơi đâu mình lo cho họ, tôi nhún vai. Họ giàu tiền, bệnh nhẹ cũng thành bệnh nặng. Chỉ có bọn nghèo như mình, khi đau ốm không có tiền chạy thuốc mới chết thôi, bọn giàu không chết đâu. Dưỡng đường tư của bác sĩ La Santé ở Đà Lạt bây giờ là dưỡng đường tư tối tân nhất, chữa hay nhất Việt Nam. Người bệnh cần chết tới đó, nằm chỉ 2 tháng sau là béo tốt phay phay, về nhà đến vợ con cũng không nhận ra được. Tôi thấy rõ là Thúy có điều gì thắc mắc, nhưng nàng còn ngần ngại, không biết có nên nói ra với tôi hay không. Còn tôi thì tôi không dám hỏi nàng. Tôi gần như nằm suốt đêm không chợp mắt. Tôi như thấy hiện ra trước mặt hình ảnh của Hồng Loan nằm trong căn nhà vắng giữa rừng, cái xác của Văn nằm trong tủ lạnh, bộ mặt thắc mắc, khó nghĩ của Thúy. Cộng vào đó là những khuôn mặt chập chờn, ẩn hiện chưa rõ của những người cảnh sát mà tôi chưa gặp bao giờ, nhưng tôi biết chắc là sẽ tới trong đời tôi. Từng ấy thứ ám ảnh tôi suốt đêm. Tôi chờ tới 9 giờ sáng mới lên nhà trên. Thúy đã dậy từ lâu, nàng có vẻ chờ đợi tôi. Tôi làm bộ thản nhiên. Đang cần một ly cà phê. Người đẹp mà ban cho ly cà phê phin bây giờ thì tuyệt. Có nước sôi đây để em pha cho anh. Tôi ngồi bàn, nàng bưng ly cà phê phin đặt trước mặt tôi. Sao chưa thấy bà Văn gọi điện về về anh? Em nóng ruột quá. Tôi nhìn đồng hồ tay. Mới có 9 giờ, có thể trên Đà Lạt trời lạnh, bà ngủ muộn chứ gì. Sao em nghi có chuyện gì xảy ra cho ông bà ấy quá đi? Làm gì có chuyện gì xảy ra được, chỉ sợ tai nạn. Nhưng bà Văn lái xe cừ lắm mà. Bà ấy lại lái xe đi lại nhiều lần trên đường Sài Gòn Đà Lạt, quen đường thì xe chạy chẳng sợ gì nguy hiểm. Tôi nghĩ đến chuyện vào giờ này, chắc người ta đã tìm thấy Hồng Loan bị trói nằm trong căn nhà văn phòng của xưởng cưa giữa rừng. Nàng đang đóng vai trò vợ một người bị bắt cóc, rất có thể cảnh sát trung ương đã được báo tin bằng điện thoại. Tôi không thể chờ lâu hơn, tôi cũng phải bắt đầu bước vào sân khấu thực hiện cái vai trò tôi đã đặt trước cho chính tôi. Để tôi gọi điện lên dưỡng đường hỏi coi ông Văn ra sao. Tôi nói, mình biết tin ngay, nhà có sẵn điện thoại. Tôi quay số điện thoại của dưỡng đường La Santé. Chỉ 5 phút sau, tôi đã có cô y tá trực bệnh viện ở đầu dây. Tôi hỏi, tôi từ Sài Gòn gọi lên đây cô có nghe tôi rõ không? Tôi nghe tiếng cô y tá trả lời rõ. Tôi nghe rõ, ông nói đi. Tôi hỏi thăm ông bà Văn, ông bà Vũ Minh Văn đã tới bệnh viện rồi chứ cô? Bà Văn có ở đấy, cô làm ơn cho tôi nói chuyện. Bà Văn hả ông? Bà ở phòng số mấy? Ông cho biết số phòng. Bà ấy mới tới dưỡng đường vào đêm qua, tôi chưa biết số phòng. Cô làm ơn tìm giùm cho. Ông làm ơn chờ một chút. Tôi áp ống nói vào tai, quay lại nhìn Thúy. Mắt nàng mở lớn nhìn tôi. Tôi mỉm cười và gật đầu với nàng như muốn bảo nàng yên trí. Alo, tiếng trả lời alo của cô y tá. Ở đây chúng tôi có giữ phòng cho ông Vũ Minh Văn, nhưng ổng chưa tới. Tôi kêu lên thảng thốt. Ổng chưa tới? Kỳ vậy cô? Cô coi lại kỹ giùm tôi, ông bà Văn đáp xe hơi từ Đà Lạt lên từ tối hôm qua. Chúng tôi coi kỹ rồi, không có ông Văn ở đây. Ông chưa tới, có hẹn tới từ bữa qua nhưng chưa thấy, chúng tôi đã sắp sẵn phòng chờ ổng. Tôi rời ổng nói khỏi tai, bàng hoàng, gần như thực tình, nói với Thúy. Ông bà Văn chưa tới Đà Lạt, vậy là sao kìa? Nàng hoảng sợ đến xanh mặt. Chắc là gặp tai nạn giữa đường rồi. Tôi ngẩn ngơ. Mình phải làm sao bây giờ? Anh gọi ngay tới các quận cảnh sát hay nhà thương hỏi coi. Tôi quay số điện thoại của sở cảnh sát cấp cứu. Vai trò của tôi thực sự bắt đầu. Vũ Minh Văn có thể là một nhà doanh thương thất bại, một người bị phá sản, một anh say xưa, rượu chè be bét. Nhưng Vũ Minh Văn đối với cảnh sát vẫn còn là một nhân vật quan trọng. Khi báo tin là Vũ Minh Văn và bà vợ dường như mất tích với cảnh sát cấp cứu rồi tới cảnh sát trung ương, tôi chờ đợi người trung sĩ thường trực ghi tên Vũ Minh Văn cùng địa chỉ, số điện thoại của tôi, với lời hứa là ông sẽ gọi lại cho biết khi có tin. Nhưng tôi không ngờ ông ta nói ngay rằng tôi cứ ở nhà, sẽ có cảnh sát tới ngay. Đặt ống nói xuống, tôi nói với Thúy, Thúy nên bận y phục đàng hoàng đi, nhà này sắp có khách tới viếng, cảnh sát sẽ tới ngay. Họ không thấy báo cáo có xảy ra một tai nạn xe cộ nào đêm qua trên đường Sài Gòn Đà Lạt hết. Không biết là có chuyện gì đã xảy tới cho ông bà Văn. Thúy đi vội lên lầu, dáng điệu và vẻ mặt lo âu, bối rối. Tôi tìm số điện thoại văn phòng luật sư Lê Quý Thanh và gọi tới đó. Khi nghe tôi báo tin, y hỏi dồn. Anh đã gọi điện thoại cho cảnh sát rồi ư? Họ nói họ phái người tới ngay ư? Vâng, và tôi nghĩ rằng ông là người cần biết về vụ này. Và rất có thể ông muốn có mặt ở đây khi phái viên của cảnh sát tới. Anh nghĩ đúng lắm. Song sáng nay tôi phải có mặt ở tòa. Một vụ rất quan trọng tôi không thể vắng mặt được. Vả lại, đây có khi cũng chỉ là một tai nạn xoàng. Rất có thể vì bệnh tình ông Văn đột ngột trở nặng giữa đường, bà Văn có thể dừng xe ở định quán hay đâu đó chẳng hạn. Tôi muốn anh gọi lại cho dưỡng đường ở Đà Lạt lần nữa coi. Và anh ở đó tiếp cảnh sát. Tới 10 giờ, tôi sẽ từ tòa gọi dây nói về đó sau. Có điều này tôi cần dặn anh là nếu nhà báo họ có tới, anh đừng có tiết lộ gì hết nha. Họ có hỏi thì biểu họ hỏi cảnh sát đi. Đừng nói gì mà rắc rối đó. Tôi biết, nhưng thưa luật sư, tôi chỉ sợ nhà báo họ không để cho tôi yên thân. Nếu ông có mặt ở đây thì tốt quá. Được rồi, tôi ra tòa cho có mặt, rồi tôi sẽ tới ngay. Từ đầu phố xa có tiếng ốc hụ của xe cảnh sát réo vẳng tới. Tiếng còi đó làm cho da thịt tôi nổi ốc. Tôi ra mở cửa lớn, vừa đúng lúc chiếc xe Jeep sơn xanh trắng hai màu chạy rào vào tới. Trên xe có ba người, trừ người cầm lái bận đồng phục cảnh sát, hai người kia bận thường phục. Viên cảnh sát ngồi lại trên xe, hai người kia xuống xe đi vào nhà. Tôi tránh sang một bên cho họ vào nhà. Người đi đầu tiên là một ông cò hơi thấp, mặt tròn, tráng hói, trạc 45 tuổi. Người đi sau dáng chân là cò phó, trẻ hơn, có vẻ nhanh nhẹn hơn, y có khuôn mặt dài, mắt sắc, trạc ngoài 30. Thiếu tá Lê Huy, gã lùng và mập tự giới thiệu. Gã chỉ tay về phía viên cò phó. Ông này là Trung Quý Đăng. Anh là ai? Y hỏi tôi, và trước cặp mắt chưa chi đã tràn đầy nghi ngờ của y, tôi đã cảm thấy run run. Tôi là Quang, thư ký riêng của ông Vũ Minh Văn. Thư ký riêng? Lớn vậy? Anh làm những việc gì cho ông Văn? Vừa hỏi, Lê Huy vừa bước vào phòng khách. Tôi đi theo chân y. Trung Quý Đăng đứng lại bên cửa. Tôi lo về thư từ giao dịch và sổ sách của ông Văn. Lê Huy nặng nề ngồi phịch xuống chiếc ghế salon bọc da êm. Y nhìn quanh và nói như người nói một mình. À, giàu tiền sướng thiệt. Chỉ nội căn phòng này cũng rộng bằng cả nhà mình. Dễ đến kiếp sau mình mới được ở một cái villa lớn như vậy. Y thở dài rồi rút trong túi ra một cuốn sổ tay cùng cây viết chì. Y dở sổ đến một trang giấy trắng. Sao? Bây giờ đến công việc. Anh tên Quang. Cho biết tên họ và chỗ ở. Số căn cứ của anh sẽ được ghi sau. Sau câu trả lời của tôi, y nheo mắt. Anh nói sao? Anh ăn ngủ ở đây ư? Thưa vâng, tôi có căn phòng riêng ở trên lầu gara. Trong nhà có bao nhiêu người tất cả? Chỉ có 4 người, ông bà Văn, cô Thúy và tôi. Không có người làm nào sao? Thưa không, bà Văn đã cho người làm nghỉ hết cách đây mấy tháng. Trán y hiện lên mấy nếp nhăn, y có vẻ suy nghĩ. Y ghi vài chữ lên sổ. Cô Thúy là ai? Y hỏi. Cô Thúy cũng là một thư ký của ông Văn, cổ đánh máy. Cả cô ấy cũng ở đây sao? Vâng, phòng cổ ở trên lầu, cạnh phòng riêng của ông bà Văn. Ông bà Văn cùng đi vào tối qua. Ông bà ấy ra khỏi nhà lúc mấy giờ? Tôi bắt đầu khai. Tôi đã gần thuộc lòng những lời khai này. Nhưng lúc đó, vì xúc động, giọng nói của tôi có những lúc ngắt ngứ, cần thiết để đánh lừa Lê Huy. Tôi tin là tôi đóng trọn vai trò. Tôi không làm gì đáng trách trong giai đoạn đối đầu thứ nhất của cảnh sát. Tôi khai rằng, theo như tôi biết, ông Văn bị đau thần kinh từ hơn một tuần, nay nằm liệt giường ở trong phòng. Bà Văn đưa chồng đi bằng xe hơi lên Đà Lạt để nằm điều trị trong dưỡng đường tư La Santé. Tối qua, hai ông bà ra khỏi nhà vào lúc 7 giờ, chính bà Văn cầm lái xe. Vào giờ đó tôi bận làm sổ ở trên phòng riêng nên không chứng kiến lúc ông bà ấy đi. Bà Văn có hẹn là sáng sớm hôm sau sẽ từ Đà Lạt gọi điện thoại về nhà. Sáng nay chờ tới 9 giờ không thấy gì, tôi gọi dây lên dưỡng đường La Santé ở Đà Lạt và được nhân viên dưỡng đường cho biết là ông bà Văn chưa tới nơi. Sợ có tai nạn xảy ra cho ông bà Văn, tôi gọi điện cho cảnh sát. Lê Huy ngồi im nghe tôi nói. Tôi khai khá nhiều, xong tôi chẳng thấy y ghi chép gì mấy vào sổ. Khi tôi khai xong, y hỏi, cái cô gì đó hiện giờ ở đâu? Ông muốn hỏi cô Thúy ư? Tôi hỏi lại. Y nhìn tôi, phải, tôi muốn hỏi cô Thúy. Cô ấy ở trên lầu, cô ấy sắp xuống. Y bỏ cuốn sổ vào túi và ngồi vắt chân lên nhau. Vũ Minh Văn, có phải báo đăng là ông này sắp làm phim cine gì với Hoa Kỳ lớn lắm, phải thế không? Tôi trả lời là tôi không rõ phóng viên nhà báo lấy cái tên ông Văn sắp làm phim cine với Hoa Kỳ ở đâu. Theo như tôi biết thì ông Văn đang đau yếu và ông không hề có dự định nào hợp tác làm phim với bất cứ ai. Bỗm nhậu hả? Lê Huy hỏi tôi. Hắn rượu dữ lắm, phải không? Tôi thận trọng trả lời rằng theo như tôi biết ông Văn quả có hay uống rượu, song ông ta uống nhiều, uống ít chừng nào thì tôi không được rõ. Tôi để cho Huy hiểu ngầm rằng tôi muốn nói là chỉ có bà Văn mới đủ thẩm quyền trả lời câu hỏi của y. Sau vài giây đồng hồ lặng yên, y đột ngột hỏi. Là thư ký riêng của ông Văn, chắc anh biết về tình hình tài chính của ổng. Tình trạng đó ra sao? Theo chỗ tôi biết, tôi vẫn dè dặt đáp. Dường như tình trạng tài chính của ông Văn không được sáng sủa cho lắm. Nghĩa là sao? Ông ấy bị công nợ. Nhiều không? Tôi do dự. Nói đi mà. Y khuyến khích tôi, anh biết gì về ông bà ấy, anh nên nói ra cho chúng tôi biết. Lời khai của anh có thể giúp chúng tôi tìm ra tung tích ông bà ấy sớm hơn, miễn là anh đừng bày đặt là được. Anh có khai không đúng, chúng tôi cũng không trách gì anh. Tôi thở dài, ông chủ tôi thiếu nợ chừng 5-6 triệu. Y nhăn mặt, 5-6 triệu, ít vậy thôi sao? Y bỏ ngang câu nói, hỏi, ông bà ấy có mang nhiều hành lý đi theo không? Tôi không được rõ lắm. Vì ông Văn sẽ ở lại dưỡng đường vài ngày, nên chắc là bà Văn có đem theo hành lý. Chắc cũng không nhiều, một hoặc hai cái vali nhỏ. Ông có thể hỏi cô Thúy về việc này. Trả lời xong, tôi cảm thấy lạnh lạnh ở xương sống. Chỉ vô ý một chút xíu thôi, tôi đã sa vào bẫy của Lê Huy. Tôi vừa khai là tôi không có mặt lúc ông bà Văn có mang theo một cái vali. Tự sự dối trá của tôi sẽ bị lòi ra ngay. Những câu hỏi có vẻ tầm thường, vô hại như câu y vừa hỏi tôi thường là những câu vạch mặt bọn gian và đưa những anh gian mà không ngoan vào nằm nhiều năm trong tù. Thúy từ trên lầu đi xuống, nàng bận áo dài màu hồng, tôi giới thiệu. Thưa, đây là cô Thúy, đây là thiếu tá Lê Huy, cảnh sát trung ương. Lê Huy chỉ tay vào cái ghế ra hiệu cho Thúy ngồi. Y thấy không cần phải đứng dậy chào theo phép lịch sự khi có đàn bà vào phòng, và mở ngay cuộc thẩm vấn Thúy không dài dòng. Tối qua cô thấy bà Văn đem theo mấy cái vali? Thúy có vẻ ngạc nhiên. Tôi chỉ trông thấy bà Văn mang theo một cái vali, nhưng mà rất có thể là bà có mang đồ ra xe từ trước, tôi không được rõ. Thúy nhìn tôi như cầu cứu, xong Lê Huy đã nói chặn. Tôi chỉ hỏi cô là cô trông thấy bà Văn xách theo mấy cái vali, cô trông thấy thế nào thì trả lời thế ấy, vậy thôi. Rồi y yêu cầu Thúy kể lại rõ từng chi tiết lúc ông bà Văn, nghĩa là tôi và Hồng Loan, dắt nhau ra khỏi nhà này. Tôi có cảm giác kỳ lạ khi tôi nghe người khác kể lại cảnh ra đi của chúng tôi. Tôi thấy ông Văn coi bộ rất yếu, Thúy kể tiếp, ông đi không được vững, bà Văn phải đỡ cho ông đi. Cô thấy ông Văn bận những đồ gì? Thưa, vì lúc đó chưa tối hẳn nên đèn trong nhà chưa bật hết, tôi chỉ nhìn thấy ông Văn mặc áo Paravex màu nâu, ông mang nón nỉ, ông đi giày nâu. Lê Huy hỏi lại ngay, cô nói lúc đó đèn trong nhà không sáng, sao cô nhìn thấy rõ quần áo của ông Văn như vậy? Thúy có vẻ e thẹn. Thưa, vì tôi tò mò muốn nhìn mặt ông Văn, từ hôm tôi tới đây, ông Văn chỉ nằm trong phòng, tôi chưa trông thấy ông lần nào. Chuyện đó có anh Quang biết. Nàng đưa mắt nhìn tôi gượng cười với nàng. Cô tới đây được bao lâu rồi? Lê Huy hỏi. Thưa, được đúng một tuần. Một tuần mà đến tối hôm qua cô mới được thấy mặt ông Văn. Vâng. Tôi cảm thấy mồ hôi chảy ướt hai lòng bàn tay tôi. Đây là lúc mà Thúy có thể nói ra sự nghi ngờ Vũ Minh Văn không hề có mặt trong villa từ ngày nàng tới đây. Nếu để nàng nói với Lê Huy sự nghi ngờ đó thì nguy. Lê Huy lại hỏi. Nghĩa là trong suốt một tuần lễ, ông Văn chỉ nằm trong phòng. Tôi can thiệp vào chuyện. Ông chủ tôi bị đau, ông nằm ngủ cả ngày. Lê Huy quay phắt lại nhìn tôi. Bác sĩ chữa bệnh cho ông Văn là ai? Trái tim tôi đập hụt một nhịp trong ngực tôi. Vấn đề bác sĩ là một vấn đề mà tôi và Hồng Loan không tính trước. Người bệnh thì phải có bác sĩ. Chuyện đó quá thường. Tôi cố giữ cho mặt tôi không thể lộ vẻ hoảng hốt và đáp. Theo như tôi biết thì dường như ông Văn đau mà không chịu để cho bác sĩ khám. Vậy thì, Lê Huy nhíu mắt nhìn tôi.